tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, văn hào Nga Tolstoy có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà người giàu có để xin bố thí một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn. Đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc không chịu nổi những lời van xin, thay vì bố thí, người giàu ấy đã lấy đá ném vào con người khốn khổ. Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị, rồi thì thầm trong miệng: ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà ngươi sa cơ thất thế, ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi. Năm tháng qua đi, lời chúc giữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả và bị tống giam vào ngục. Ngay hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh áp giải người giàu có vào tù. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng, ông đi theo đoàn người áp tải. Tay không rời khỏi hòn đá mà người giàu có đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, ông nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùng tay. Người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: tại sao ta phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thù oán là vấn đề thường xảy ra trong xã hội. Nó chính là những thương tổn cả về vật chất lẫn tinh thần mà con người gây ra cho nhau. Khi ta bị thương tổn, tâm lý chung của con người là muốn đáp trả, muốn trả thù. Nhưng khi trả thù như vậy, ta lại làm thương tổn cho người đã gây thương tổn cho ta. Và nhiều khi đến phiên con cháu của họ, thế hệ kế tiếp, lại cũng muốn trả thù để đáp lại. Như vậy, vô tình làm cho oán thù càng gia tăng và mức độ càng trầm trọng, hậu quả càng nặng nề. Chúng ta biết, người Do Thái giữ luật cựu ước kỹ lưỡng. Trong các luật cựu ước, luật báo thù có giới hạn, căn cứ trên việc ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng là một trong những luật lệ như thế. Sự báo thù có giới hạn này có ý tránh sự báo thù quá mức của người này đối với người kia. Vì tự bản thân luật đã định ra một mức cho phép. Như vậy, tuy luật báo thù của người Do Thái là một luật rất tiến bộ so với thời chưa có luật và so với các dân tộc xung quanh, tức chỉ cho phép trả thù có giới hạn. Nhưng luật cựu ước vẫn có những giới hạn của nó. Đức Giê-xu, người đến để giới thiệu cho nhân loại luật mới, luật yêu thương và tha thứ. Đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Khi dạy những điều trên, chắc chắn Đức Giê-xu không dạy và cổ suý một thái độ cam chịu thụ động trước những sự dữ và bất công, cứ để mặc cho người khác chống đối, hành hạ ta. Nhưng qua lời ấy, người dạy ta cần phải có một thái độ còn cao hơn cả sự tha thứ. Đó là ta hãy sẵn sàng dập tắt ngay mầm mống của bạo động, của hận thù. Bởi hận thù mà được trả lại bằng hận thù thì chỉ là khoét thêm hố sâu của sự thù hận ấy. Chỉ có sự tha thứ và còn hơn sự tha thứ, đó là sẵn sàng đón nhận kẻ thù của mình trong yêu thương thực sự, mới mong hận thù được xóa bỏ. Thánh Phaolô trong thư Roma đã thấm nhuần giáo huấn của Chúa. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu, đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Như thế, Đức Giê-xu đến trần gian, người đã kiện toàn luật cựu ước, mang lại cho luật một ý nghĩa đích thực, một giá trị cao cả, đó là yêu thương. Qua giáo huấn của Đức Giê-xu, người giúp chúng ta nhìn vào đời sống Kitô hữu giữa lòng xã hội. Như bất cứ ai, người Kitô hữu cũng có khi là đối tượng của những bất công, của bạo động. Họ bị xử thô bạo, hành hạ, đánh đập, bỏ tù. Nhưng hãy trở nên hoàn thiện trong cách hành xử. Từ ngữ hoàn thiện ở đây có một sức năng động. Hoàn thiện là vượt qua mọi thiếu sót. Như thế, rất khó để có thể thực hiện một cách triệt để, nhưng cứ tiến tới mãi, và nếu mức độ là sự hoàn thiện của Thiên Chúa, thì ta chẳng bao giờ đạt tới được mức thực hiện hoàn toàn. Nên hoàn thiện như Chúa Cha trong cụ thể là bắt chước Đức Kitô trong thái độ quy phục trọn vẹn theo thánh ý Thiên Chúa và trong sự tận tình sống cho anh chị em, chấp nhận vác thập giá cho những kẻ đã chuẩn bị thập giá cho mình. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con đang sống trong thời đại của chủ nghĩa cá nhân và tính ích kỷ được đề cao. Xin cho chúng con ơn can đảm để sống những giá trị tin mừng và xin giúp chúng con trở nên chứng tá của tin mừng bằng chính đời sống của chúng con. Amen.
Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người muôn sao buồn quá. Khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi đơn độc thì thương ai mất mẹ cha. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần còn đầy hờ.